Hòa thượng Tây Lâm đáp: Ta chỉ là người dẫn cô vào cửa đảo thôi. Từ đấy về sau, con phải tự quyết tâm tu hành. Nói xong, Hòa thượng Tây Lâm xoay đầu lại bảo đại chúng: Thằng bé này tuy còn nhỏ, nhưng huệ căn thâm sâu, ý chí tu hành kiên cố, có tri kiến như các bậc lão thành. Sau khi ta mất, mọi việc lớn nhỏ trong chùa đều phải để cho nó quyết định, chứ khinh thường nó tuổi nhỏ mà không nghe lời của nó. Thôi các con hãy lui ra. Các huynh đệ đều gật đầu vâng lời, rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Duy chỉ còn ngài ở lại hầu thầy mình cho đến sáng hôm sau. Đến ngày mồng 7 tháng giêng, Hòa thượng Tây Lâm chợt ngồi dậy đắp y, đi đến tìm chư đệ tử để cáo biệt. Các đệ tử thấy Hòa thượng đến đều kinh ngạc: Xin sư phụ hãy bảo trọng sức khỏe, chớ quá lao nhọc lo lắng. Hòa thượng Tây Lâm mỉm cười không đáp, rồi thăm thả đi bắt bộ quanh chùa, vừa đi vừa niệm Phật. Ngày hôm sau, Hòa thượng gọi từng đệ tử vào phòng phó chúc hậu sự. Thấy bệnh tình Hòa thượng thêm nặng, ngài nấu thuốc tự tay đem đến giường dâng cho thầy mình. Thấy vậy, Hòa thượng Tây Lâm lắc đầu bảo: Đại hạn của ta sắp đến, dùng thuốc có lợi ích gì, chớ làm phiền đại chúng, hãy nhờ họ lên chân điện tụng kinh. Nói xong, Hòa thượng liền nhắm mắt tiếp tục cầm sâu chữa niệm Phật. Thấy thế, ngài không dám làm trái lời dạy cuối cùng của thầy mình, nên gọi các huynh đệ đến phòng phương trưởng đồng thanh niệm Phật. Đến ngày thứ năm, bệnh trạng của Hòa thượng Tây Lâm càng thêm trầm trọng, sức khỏe suy yếu, không thể ngồi dậy được, nhưng tay vẫn lần tràn chuỗi liên tục, miệng vẫn niệm: Tất cả sư phụ vi đều như mộng ảo, như xương như sinh chất, phải quan sát như thế. Phật thuyết kinh này đóng, trưởng lão Tư Bồ Đề cùng các tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Dĩ, tất cả thế gian, trời người A Tu La đều vui mừng hân hở, tinh thọ phụng hành. Âm thanh tụng niệm của Hòa thượng Tây Lâm càng lúc càng nhỏ và yếu ớt, cho đến lúc không còn nghe tiếng, nhưng tay vẫn còn lần tràn chuỗi. Suốt đời, Hòa thượng Tây Lâm luôn luôn trì niệm kinh Kim Cang, cho đến lúc lâm chung ngài vẫn còn trì niệm kinh này. Sau khi Hòa thượng Tây Lâm viên tịch, ngài đóng cửa phòng 3 tháng, không tiếp xúc với ai, chỉ chuyên tâm nhất trí tụng niệm hồng danh chư Phật. Đại chúng biết ngài thương mến Hòa thượng Tây Lâm, nên không ai làm phiền ngài cả. Tháng 10 năm đó, Thiền sư Vân Cốc thỉnh 53 vị cao tăng danh tiếng trong toàn quốc đến chùa Thiên Quốc, khai mở thiền thất trong 3 tháng liền. Tuy lúc đó ngài chỉ mới 20 tuổi, hạ lạp chưa có bao nhiêu, nhưng Thiền sư Vân Cốc vẫn cho phép ngài tham dự. Được cơ hội may mắn như vậy, ngài rất vui mừng, nhưng có lẽ lúc đó vì chưa đủ định lực, không biết cách dụng công, đến trong ngày đầu tâm ngài chưa được an, ngài bèn cầm hương đến phòng Thiền sư Vân Cốc cung thỉnh khai thị. Đại sư Hán Sơn, đường mây trong cõi mộng, Thích Hằng Đạt và Nguyên Tông phẩm tác. Văn thứ 2. Thiền sư Văn Cốc bảo ngài hãy tham khán công án ai đang niệm Phật để diệt trừ vọng tưởng. Ngài bèn nỗ lực hành trì. Lúc đầu có lẽ vì dụng tâm quá gấp, hay có thể vì không quen ngồi xếp bằng trong thời gian dài nên lưng ngài đau nhức vô cùng. Rồi tự nhiên có một mụn nhọt rất to nổi lên phía sau lưng khiến ngài không thể tiếp tục ngồi thiền được nữa. Thấy vậy, ngài bèn đắp y đến trước tượng hộ pháp Vi Đà, thiết tha cầu khẩn: "Kính thưa hộ pháp, mụn nhọt này chắc chắn là do oan nghiệt đời trước gây ra. Con xin phát nguyện sẽ tụng kinh Hoa Nghiêm 10 lần để sám hối. Xin hộ pháp gia hộ cho con được khỏe mạnh để có thể tu hành trong 3 tháng thiền thất này." Đêm ấy, vì quá mệt nhọc nên ngài nằm trên thiền đường mà ngủ, không biết giờ thiền định đã chấm dứt từ lúc nào. Thức dậy, trời đã sáng. Ngài quên bẵng đi một nhọt sau lưng và tiếp tục thiền tập. Một lúc sau, thiền sư Vân Cốc đến hỏi han bệnh tình. Ngài xem lại thì một nhọt sau lưng đã tan mất, sức khỏe được bình phục, đại chúng đều lấy làm lạ. Trong suốt 3 tháng thiền thất, ngài nỗ lực tham công án, tâm ngài không khởi một vọng niệm, luôn luôn giữ vững chánh niệm, không thấy đại chúng xung quanh, lại cũng không biết đến thời khóa công việc hàng ngày. Thấy vậy, đại chúng ai ai cũng tán thán ý chí tu hành của ngài. Vào thời nhà Minh, thiền tông ở Giang Nam đã suy đồi rất nhiều. Dù thiền sư Vân Cốc cố gắng chấn chỉnh thiền cơ, nhưng chẳng mấy ai chịu tu tập. Trong chùa có hơn 3.000 tăng sĩ, thế mà chỉ có mình ngài nỗ lực tu thiền. Sau 3 tháng thiền thất, công phu tu tập đã ảnh hưởng đến ngài rõ rệt. Lúc nào ngài cũng có cảm giác như còn đang tọa thiền, đi trên đường phố nhộn nhịp, nhưng tâm ngài vẫn tĩnh lặng, thản nhiên không bị ảnh hưởng gì. Lần này cũng các vị cao tăng tập thiền, không những ngài tiến bộ về mặt thiền học mà danh tiếng tu tập cũng được vang xa. Chú thích: bàn về mục nhọt nổi lên sau lưng, đệ tử của ngài là pháp sư Phước Chân đã cho rằng đó chính là nghiệp chướng thử thách người tu hành. Nhờ lòng kiên quyết và thần lực của Bồ Tát Vi Đà gia hộ, bệnh trạng của ngài từ từ giảm bớt. Pháp sư Phước Chân đã viết một bài kệ nói về việc này như sau: "Cầu Vi Đà gia hộ, nhất tâm khiến linh cảm, 3 tháng thiền như mộng, chẳng biết việc hằng ngày, rời thiền đường vào phố, vẫn như đang ngồi thiền, chẳng hề thấy một ai dụng công thật như thế, Vi Đà chẳng khinh lường." Thời ấy, không những thiền tông đã suy vi mà tụ chung, đa số tăng sĩ các tông phái Phật giáo khác cũng không ai mới giữ gìn giới luật nghiêm cẩn. Phần lớn chư tăng chỉ chú trọng đến vấn đề cúng tế, cầu xin hay các nghi thức rườm rà, vay mượn từ đạo giáo. Đa số còn ăn mặc quần áo lòe lòe, thiệu hoa dệt lá như các đạo sĩ hay người thế tục, chứ chẳng mấy ai chịu mặc y áo nâu sòng. Riêng cá nhân ngài lại chỉ thích mặc tăng y bình thường mộc mạc, khiến mọi người lấy làm kỳ lạ. Năm Gia Tỉnh thứ 15, 1566, một tai họa xảy đến chùa Bảo Ân. Vào ngày 18 tháng 2, trong một trận mưa to, chùa bị sét đánh trúng, hơn 140 phòng ốc điện đường đều bị cháy rụi. Chỉ có ngôi tháp chính tầng được che bởi ngói đá láng cơ, và thiền đường là không bị hư hoại. Vì chùa Bảo Ân được xem là công sản của triều đình, nên bất cứ việc gì xảy ra trong chùa, quan quân đều có thể bắt tội. Vì vậy, dẫu là bị thiên tai, nhưng quan phủ chẳng thể không nghi ngờ là có người đốt, nên ra lệnh bắt giam 18 vị tăng có trách nhiệm để điều tra. Tăng chúng trong chùa sợ vả lây, bỏ trốn đi rất nhiều. Trong chùa chỉ còn lại vài chục người, ai ai cũng sợ hãi. Chỉ có riêng ngài vẫn thản nhiên điều hành tăng chúng và đem thức ăn đi thăm nuôi huynh đệ. Trong suốt mấy tháng liền, mỗi ngày ngài phải đi bộ hơn 20 dặm để đem thức ăn chay đến nhà tù. Sự kiện một tăng sĩ còn trẻ lặng lẽ thăm nuôi huynh đệ khi các người lớn tuổi bỏ trốn trách nhiệm khiến quan phủ nể nang kính phục. Sau khi điều tra, ông biết rõ chùa cháy là vì xét đánh, nên hạ lệnh cho thả 18 vị tăng đó ra. Chùa bị hư hoại, ngài phát nguyện phục hưng lại đạo tràng và nói với các bạn: đại sự nhân duyên, nếu không phải là người có phước đức trí huệ vẹn toàn thì không thể phục hưng lại đạo tràng này nổi. Chúng ta hãy tả mạng tu hành thì mới mong thực hiện được chí nguyện này. Mọi người đều đồng ý, nhưng hoàn cảnh trong chùa lúc đó rất bi đát khó khăn. Khi xưa, Hòa Thượng Tây Lâm là người giữ gìn giữ luật cẩn thận, không giữ tiền bạc chi hết, nên chùa không có tiền. Ngay cả chi phí tang lễ cho Hòa Thượng, chùa cũng còn phải vay mượn tiền bạc của Phật tử. Nhớ lại lời di chúc của Hòa Thượng Tây Lâm, mọi người đều xem ngài như người có quyền quyết định những việc quan trọng trong chùa, nên ngài phải đứng ra dàn xếp trang trải nợ nần. Vì chùa bị cháy, Phật tử kéo đi chùa khác, tiền bạc túng thiếu, thực phẩm hao hụt, chư tăng phải sống trong các túp lều tranh đơn sơ không đủ che gió lạnh. Đa số tăng chúng thấy khổ sở quá bèn dần dần bỏ đi nơi khác, nên chùa chỉ còn lại vài chục vị sư già. Ít lâu sau, vị tân trụ trì, có lẽ phần vì đau yếu sợ hãi hậu quả của việc tù đày, phần vì buồn lo nên cũng qua đời. Do đó chùa không còn ai cai quản trụ trì nữa. Thấy hoàn cảnh bi đát như thế, ngài bèn thỉnh thiền sư Vân Cốc làm trụ trì để giải dỗ cho tăng chúng. Phần ngài thì lo đi khắp nơi quyên góp tiền bạc để trang trải nợ nần cho chùa. Vì trong chùa chỉ còn vài chục vị tăng già nuôi lớn tuổi, chứ không có những người trẻ, nên để đào luyện thêm tăng sĩ, ngài bèn sáng lập một trường học miễn phí, chủ yếu dạy dỗ huấn luyện các thiếu niên và sa di trẻ. Tổng cộng có trên 150 sa di và 50 thiếu niên đến học. Vì nhân duyên ràng buộc này, ngài phải bỏ thời giờ xem lại những cuốn sách văn chương sử học của thế gian để giảng dạy cho họ. Tuy hết sức bận rộn, nhưng ngài vẫn dành thời giờ thực hành thiền tịnh song tu và thấy tiến bộ rõ rệt. Cuối năm 1567, Vô Minh Thần Tông uống linh đơn trường sinh bất tử thế nào lại trúng độc lăn ra chết, triều đình cho mở cuộc điều tra. Hàng trăm đạo sĩ bỏ kinh đô trốn chạy vào rừng núi. Phong trào dân chúng tu tập theo trào lưu đạo giáo suy sụp một cách nhanh chóng. Hoàng đế Mục Tông lên ngôi, niên hiệu Long Khánh. Nhà vua ban hành ngay một số chính sách mới, trong đó có việc cấm không cho các đạo sĩ tham gia vào triều chính và thay đổi đường lối thi cử, bỏ đi các nghi thức cúng tế theo hình thức của đạo giáo. Năm đó, vì tài chánh khó khăn nên trường học của ngài được dời về chùa Cao Tọa phía nam thành phố Nam Kinh. Từ năm 1569 đến năm 1570, trường lại được dời về chùa Kim Sơn, cách thành phố Nam Kinh khoảng 40 dặm về phía đông. Sau một thời gian giảng dạy học trò, ngài trao việc này cho các tăng sĩ khác trông nom để chuyên tâm tu hành. Đã từ lâu, ngài vẫn có ý định vân du đó đây để học hỏi thêm với các bậc thiện tri thức, nhưng phần vì bận việc xây dựng lại chùa Bảo Ân, phần vì chưa gặp người có cùng ý định du hành nên tạm đình hoãn. Lúc đó, Ngài quen hai vị tăng cùng chung chí hướng vân du cầu học là thầy Tuyết Lãng và thầy Diệu Phong, nên Ngài quyết định lên đường đi quyên hóa và học hỏi thêm. Thầy Tuyết Lãng tục danh Hồng Ân, vốn là học trò của Pháp Sư Vô Cực. Năm xưa, thầy theo cha mẹ đến chùa báo ân để nghe Pháp Sư Vô Cực giảng kinh Pháp Hòa. Tự nhiên tâm ý thầy sáng suốt như người mê chợt tỉnh, nên quyết định không trở về nhà, rồi tự cạo đầu xin làm chú tiểu ở chùa. Đương thời, Ngài và thầy Tuyết Lãng là bạn chí đồng đạo hộp, thường cùng nhau học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm tu hành. Lúc nghe Pháp Sư Vô Cực giảng kinh Pháp Hòa, Ngài thường bảo bạn: Bậc cổ đức bảo rằng tự tánh tâm thông, nếu chỉ lo xem văn tự thì như mở cửa liền rơi chốt. Thầy Tuyết Lãng gật đầu đồng ý. Sau này hai người đi vân du trải qua biết bao gian nan khổ cực, nhưng hoài bão phục hưng lại chùa Bảo Ân vẫn trước sau như một. Thầy Diệu Phong, người Bạc Châu, đi tham phương học đạo từ Bắc xuống Nam. Lúc đến Kim Lăng, vì chưa quen khí hậu thủy thổ nên ngã bệnh, mụn nhọt nổi lên đầy người, nên ghé chùa Thiên Giới nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Thầy vốn là người thích làm việc, nên dù thân thể bệnh hoạn mà hằng ngày vẫn kiên trì làm công quả, quét dọn lau chùi cầu tiêu. Lúc đó Ngài ghé qua chùa Thiên Giới để tu học. Một hôm, Ngài phát hiện cầu tiêu của chùa được chùi rửa rất sạch sẽ. Đây là một điều lạ vì mấy năm trú tại chùa Thiên Giới, Ngài ít thấy ai phát tâm làm việc đó. Ngài suy nghĩ, vị quét dọn cầu tiêu này chắc phải là người khác thường, mình nên lưu tâm để ý. Sáng hôm sau, trong lúc tăng chúng còn đang ngủ, Ngài thức dậy thật sớm để xem ai đã quét dọn. Nhưng khi đến đó thì Ngài thấy chỗ nào cũng đã được quét dọn gọn gàng. Thì ra, Ngài dậy sớm nhưng người quét dọn kia còn dậy sớm hơn để làm việc đó. Suốt mấy ngày để tâm theo dõi, nhưng Ngài vẫn chưa phát hiện được ai là người quét dọn phòng ốc cầu tiêu. Ngài tự nhủ, người kia càng thần bí chừng nào, mình càng muốn biết chừng đó. Hôm sau, giữa khuya Ngài thức dậy đi xuống cầu tiêu xem xét, nhưng nhìn quanh, Ngài thấy mọi sự đều đã được lau chùi sạch sẽ. Sáng hôm sau, Ngài đành hỏi thầy tri sự về việc đó. Thầy tri sự đáp, công việc quét dọn này do một vị tăng từ xa đến làm. Thân thể của thầy đó không được khỏe, nên ban ngày ít khi đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng dưỡng bệnh. Ngài lập tức đi tìm gặp vị tăng kia để tỏ lòng thán phục công đức này. Sau khi nói chuyện thân mật một lúc, thầy Diệu Phong vô tình thổ lộ, bệnh tật tuy khổ nhưng thật ra không khổ bằng bị đói khát. Bao tháng nay tôi chẳng mấy khi ăn đủ no. Nguyên thầy vốn là người miền Bắc, thể tạng to lớn, thường ăn rất nhiều so với người miền Nam. Lúc đó mỗi buổi cơm, khẩu phần giới hạn chỉ có một chén cơm nhạt và ít rau dưa, nên thầy Diệu Phong ăn không thể no được. Nghe vậy từ đó, Ngài thường bớt phần ăn của mình cho thầy Diệu Phong dùng, nên tình đồng đạo từ đó ngày thêm khăng khít. Ngài ngỏ ý rủ thầy Diệu Phong cùng đi vân du tham học. Thầy vui mừng nói, trên đường đi Viễn Du huynh sẽ giúp sư đệ mang đồ đạc, lúc nghỉ ngơi huynh sẽ phụ nấu cơm nước. Tuy nhiên, lúc đó thầy Diệu Phong còn bận, nên tạm thời chưa thể cùng Ngài đi vân du. Hồi thứ ba vân du. Năm 1572, niên hiệu Long Khánh thứ sáu, hoàng đế Mục Tâm lâm bệnh qua đời. Thái tử Chu Dực mới 10 tuổi lên ngôi, tức vua Minh Thần Tông, đặt niên hiệu là Vạn Lịch. Trước khi qua đời, vua Long Khánh nhờ quan tể tướng Trương Cư Chánh thầy dạy học cho thái tử Chu Dực, phụ giúp con ông trông coi việc triều chính. Ngoài ra, ông cũng trối trăng cho vợ là bà Lý Thái Hậu, phải dạy dỗ giáo dục cho ông vua trẻ này nên người và tạm thời lo việc nhiếp chính triều nội. Cũng vào năm đó, ngài quyết định rời Kim Lăng để đi du phương tham học. Khi ngài ngỏ ý lên đường, chư tăng trong chùa đã khuyên: hiện tại Phật pháp mỗi ngày một suy vi, chúng ta có trọng trách phải phục hưng Phật pháp. Biết thầy là người có chí, tương lai có khả năng xiển dương Phật pháp, nên chúng tôi khuyên thầy chớ lãng phí thời gian đi vân du đây đó. Ngài liền đáp: bần tăng vì đại sự nhân duyên nên mới đi tham phương hành cước, tìm cầu thiện tri thức để học hỏi, chứ đâu phải đi du lịch. Sau đó, ngài cùng thầy Tước Lãng quyết định đi Lô Sơn. Cả hai rời Kim Lăng, qua sông Trường Giang, đến Bá Dương, Hồ Khẩu, rồi tới núi Thạch Chung, nơi danh sĩ đời Tống là Tô Đông Phao thường trú ở. Lô Sơn còn được gọi là Khuôn Sơn hay Khuôn Lô, là nơi có nhiều thắng cảnh tuyệt hảo, danh vang khắp thiên hạ. Thi sĩ Lý Bạch đời Đường có làm bài thơ: quán Lô Sơn bọc Bố Thủy, được danh sĩ xưa nay đều tán khán. Ngoài phong cảnh non xanh nước biếc đời Hán Minh Đế, Lô Sơn còn là một trung tâm Phật giáo quan trọng, nên xưa nay người xuất gia thường lui đến rất nhiều.